thì tôi cũng xin nói với quý vị, mình không có lệ thuộc vào cái hình sắc. Cái chữ tôi dùng là lệ thuộc, nhưng mà không có nghĩa là mình bỏ cái hình hài của mình. Quý vị nhớ ha, Đức Phật nó có hai con đường mà mình phải tránh. Một á là lệ thuộc quá, hai á là bỏ bê quá ha. Tôi nói rằng trong kinh nói rằng đừng có chạy theo sắc, nhưng mà trong kinh không bao giờ nói là đừng có hủy hoại cái hình sắc. Nó có hai cái khác nhau. Vậy thì nếu cái hình tướng bề ngoài này quý vị trang nghiêm được chứ, đi chùa quý vị mặc cái áo tràng trang nghiêm, điều đó không phải là làm cho đẹp, mà thực sự là nhắc làm cái này để nhớ tới cái kia. Thành ra mình không có chạy theo, không có lệ thuộc, không có bị cái sắc nó làm chủ mình, nhưng ngược lại mình cũng không có hủy hoại cái hình hài. Mà Đức Phật nói rằng phải là cái người trung đạo, phải giữ con đường trung đạo. Cái gì mà nó thái quá là không được, cái gì mà nó thái quá là trong đạo Phật là sai. Thì đó là cái đoạn mà nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tu cũng không được, mà ngay cuộc sống hiện tại cũng không được. Tôi xin tiếp cái đoạn sau. Thì sau cái đoạn đó đó, thì Đức Phật cũng có nói lại là 32 tướng ha? Thì 32 tướng thì mình tìm nhà không được. Rồi Ngài nói rằng cũng đừng có lấy cái tướng, chẳng lấy tướng cụ túc mà thấy Ngài. Bởi vì cái tướng cụ túc của quý vị, 32 tướng đẹp của Đức Phật đó, không phải là do cái tinh cha quyết mẹ mà thành. Là bởi vì nếu mà chúng ta cứ tưởng tượng Đức Phật phải như vậy, như vậy, như vậy, thì có khi mình gặp Phật mình không thấy. Nếu mà chúng ta đọc kỹ 32 tướng đẹp của Đức Phật và 32 cái tướng và 80 vẻ đẹp á, thì bây giờ chúng ta thấy Đức Phật như vậy thì Ngài kỳ cục lắm. Quý vị nhớ rằng cái quan niệm về thẩm mỹ, cái quan niệm về đẹp á, một mức độ có một cái thẩm mỹ riêng, có một cái quan niệm riêng. Thành ra cái quan niệm mà về Đức Phật, cái vẻ đẹp Đức Phật ngày xưa được mô tả trong kinh đó quý vị, thì bây giờ nếu cái vẻ đẹp đó mà ngay trong bây giờ thì cái vẻ đẹp nó sẽ thay đổi, nó không còn giống như vậy. Như vậy thì cái tướng của Ngài đó, mình phải ngoài cái khi mà nhìn thấy cái tướng thì mình phải thấy được cái bên trong á, tại sao có được cái tướng đẹp. Vậy thì nếu quý vị thấy mà nghiên cứu kỹ về cuộc đời của Đức Phật thì mỗi cái tướng đẹp như vậy là do một cái nhân trước, do cái nguyên nhân gì đó trước đây. Mà chính nhờ như vậy Ngài làm những cái môn hạnh đều lành, tất cả những nghiệp đều lành mới tạo ra những cái tướng đẹp như vậy. Còn bây giờ nếu mà mình nhìn cái tướng, mình kiếm Đức Phật bằng cái tướng mà kể trong kinh đó quý vị, thì chúng ta không có tìm được, không tưởng đâu. Là bởi vì không thể có được cái trường hợp như vậy. Bây giờ cái đoạn mới, tôi xin đọc nguyên văn. Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát dĩ mãn hằng hà sa đẳng thế giới, thất bảo trì dụng bố thí, nhược Phật hữu nhân tri nhất thiết pháp vô ngã đắc thành nữ nhẫn, thử Bồ Tát thắng tiền Bồ Tát sở đắc phước đức. Hà dĩ cố tu Bồ Đề, dĩ chư Bồ Tát bất thọ phước đức. Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn, Thế Tôn, vân hà Bồ Tát bất thọ phước đức. Tu Bồ Đề, Bồ Tát sở các phước đức, bất ưng tham trước, thị cố thuyết bất thọ phước đức. Cái đoạn này dịch như vậy: Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát đem bãi báo đầy khắp những thế giới như số các sông hằng mà bố thí, lại nếu có Bồ Tát biết tất cả các pháp là vô ngã mà được thành tựu pháp nhẫn, thì vị Bồ Tát sau này được công đức hơn Bồ Tát trước. Bởi vì sao Tu Bồ Đề? Vì các Bồ Tát không nhận lấy phước đức. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, tại sao Bồ Tát không nhận lấy phước đức? Tu Bồ Đề, Bồ Tát làm nhiều phước đức, không có thâm trước, cho nên nói rằng không nhận lấy phước đức. Ở chỗ này Đức Phật nói lại cái chuyện mà bố thí. Quý vị nhớ trong kinh này Ngài nói đi nói lại, nói đi nhắc lại về cái chuyện bố thí. Và chúng tôi có dịp trình bày với quý vị rằng bố thí trong đạo Phật ấy, không phải là cho. Nếu mình chỉ nghĩ cho ra đó quý vị, thì có khi mình cho ra nhưng mà ngược lại mình lấy vào. Khi mà chúng ta làm việc bố thí, tôi thấy có rất nhiều người, rất nhiều trường hợp, quý vị làm cái gì đó, quý vị giúp cho ai đó, quý vị làm cho cái gì đó, thì cái người nào lợi trước hết quý vị? Cái người cho hay cái người nhận? Cái người cho có lợi trước. Cái người cho có lợi trước. Bởi vì nếu mình giúp cho một cái người nào mình cảm thấy vui vẻ, mình cảm thấy thanh tịnh, mình cảm thấy an lạc cái gì, thì chính cái người cho đó là cái người được lợi trước. Như vậy thì cái chuyện mình làm việc mình cho ra để mình được cái khác đó quý vị, thì cái điều đó là cái chuyện mà trái với tinh thần đạo Phật. Cái chỗ này đó, hôm trước có người phàn nàn với tôi, nói rằng thầy thấy không, đạo Phật với cái tinh thần này xả mà rốt cuộc đạo Phật làm cũng được gì hết. Mà tôi hỏi làm sao vậy? Nó bởi vì thí dụ như ở các trại tị nạn, họ cho ra cái gì? Rồi đại khái họ cho một bó gạo, một cái bao gạo đi, thì họ đóng cái dấu lên cái bao gạo đó là của cái cơ quan A, cơ quan B này nó cho. Họ cho cái áo thun cái gì, họ đóng cái dấu lên cái áo thun đó, nó là của hộ nào đó cho, của cái nhà thờ nào đó cho. Quý vị thấy không? Cái điều đó đó quý vị, tâm thế gian này á, nhìn bằng con mắt thế gian á, thì thực sự nó có lợi cho cái người cho. Là bây giờ quý vị thấy trong xã hội Âu Châu này gì, họ bao giờ họ làm ra thì họ tính cái lợi. Thực tế họ đầu tư. Họ đầu tư là cái tôi cho anh cái áo, nhưng mà sau này có thể anh theo chúng tôi. Hả? Có thể là đầu tư về tình cảm, hoặc đầu tư về tiền bạc, tùy khác, hoặc đầu tư về tôn giáo. Thì tôi cười, tôi nói thật sự về mặt thực tế mà nói, thì những người đó họ làm việc như vậy, nếu mà đứng nhìn bằng con mắt của đạo Phật thì sao quý vị? Thì sao? Là bởi vì họ làm việc có cái hậu ý, có phải không? Có cái hậu ý. Bây giờ làm sao mình cản họ bây giờ? Nhưng mà ngược lại đạo Phật mà làm như vậy đó quý vị, thì nó không hợp với tinh thần đạo Phật. Nó không hợp. Vậy thì mình sẽ có một cái thực tế khó khăn. Là bây giờ một mặt đó thì mình muốn làm việc Phật, một mặt thì mình lại muốn hợp với tinh thần đạo Phật. Vậy thì hai cái đó mình phải giải quyết như thế nào đây? Cái điều đó tôi nghĩ rằng nhìn trong con mắt đạo Phật đó quý vị, thực sự ra nếu cái người mà biết đạo, cái người Phật tử mà hiểu được đạo, mà có thực hành được đạo đó, thì họ sẽ thấy được ngay cái mục đích. Cái vấn đề của chúng ta, có người phàn nàn tại sao mà người Việt Nam mình bỏ đạo Phật nhiều. Không biết quý vị có thấy được đó không? Có bỏ không? Bỏ nhiều lắm. Cái lỗi của ai quý vị? Tôi phục cô, lỗi của chúng tôi. Cái lỗi của người tu, mà cũng là cái lỗi của Phật tử nữa. Ta thành thật mà nói như vậy. Cô một cô nói lỗi mấy thầy đúng. Là bởi vì sao? Bởi vì là bởi vì sao quý vị? Bởi vì quý thầy ngay chuyện bố thí cái gì? Bố thí là cái đạo trong sạch, mười phương Bồ Tát đều làm hết trơn. Nhưng mà mình thì mình chỉ quen nhận nói là cái bố thí về một mặt nào đó thôi. Mình quên giải cho Phật tử cái chuyện bên trong của chuyện bố thí. Thành thử ra khi mà họ làm riết rồi họ thấy như vậy thì họ bố thí, họ cầu lợi chứ gì. Mà khi mai mốt họ gặp cái chuyện bố thí mà có lợi thì họ thấy đó. Cái khuynh hướng như vậy. Như vậy thì chúng ta, bổn phận của chúng ta, những người Phật tử có học, biết học giáo lý, mình phải thực hiện quý vị. Mình phải làm, phải làm trước. Mà tôi nghĩ rằng cái chuyện mà đổ thai nó không quan trọng. Cái vấn đề đặt ra là mình có cái phẩm chất hay không. Ở đây Ngài nhấn mạnh lại là các vị Bồ Tát mà đem bố thí đó quý vị, mà cái hạnh bố thí đó, mà nói tới cái hạnh bố thí á, thì có dính dáng gì tới cái chuyện mà nhẫn nhục? Ở đây nói rằng nếu có Bồ Tát nào biết pháp này mà vô ngã thì thành tựu được pháp nhẫn. Ngài ví dụ là một cái người bố thí khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, hả? Nhưng mà không bằng một cái vị mà khác, mà hành được cái pháp nhẫn nhục. Mà hành được pháp nhẫn nhục này đó, không phải là chịu thua, không phải là không có sức mạnh, mà là vì thấy được các pháp là vô ngã. Trong cái đoạn này, cái Phật trình bày hai cái độ mà rất là quan trọng. Một là bố thí, hai là nhẫn nhục. Phải không quý vị? Trong sáu độ của Đức Phật dạy cho hành cái đạo Bồ Tát thì đạo nào đứng đầu? Bố thí đứng đầu. Trong lục độ có một cái câu mà muốn lên giác ngạn thì phải dùng bố thí làm đầu tiên. Mà bố thí như vậy thì mình nhắc cái chữ bố thí ra khỏi năm độ kia đó quý vị ha, thì cái chữ bố thí đó nó mất đi ý nghĩa. Nếu quý vị cắt cái chữ mà bố thí ra khỏi năm độ kia đó thì chúng ta sẽ trở lại cái dòng lẫn quẩn như hồi trước tới giờ, cứ cúng rồi thôi. Nhưng mà đặt cái chữ cái độ bố thí vào trong lục độ đó thì cái chữ bố thí này nó có sức mạnh vô cùng. Quý vị thấy trong lục độ cái độ đầu tiên là gì? Là bố thí. Cái độ cuối cùng là gì? Là trí tuệ. Lìa cái độ cuối cùng ra đó, lìa cái trí tuệ ra đó quý vị, mà bố thí á, thì bố thí nó trở thành cái quả của nhân thiên. Lìa trí tuệ ra mà nhẫn nhục á, thì nhẫn nhục đó là cái nhẫn nhục gì? Lìa cái trí tuệ ra mà nhẫn nhục thì cái nhẫn nhục đó là cái nhẫn nhục của những cái người mà không đòi can đảm, của những người yếu hèn. Lúc đó không còn là nhẫn nhục nữa. Như vậy thì chính cái trí tuệ đó quý vị đó quyết định là cái người đó đó, cái người mà hành cái năm độ trước đó, đi đúng con đường Bồ Tát đạo hay không. Bởi vì nếu mà chúng ta bố thí mà không có trí tuệ đó là cái gì? Là gì quý vị? Là một sự sáng suốt. Mà sự sáng suốt trong đạo Phật, cái trí tuệ mình có thể mình có được, hả? Là cái gì? Là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã. Phải không quý vị? Mình thấy như vậy thôi, mình dễ dàng mình thấy thôi, cái đó mình có được. Như vậy mà khi mình bố thí, mình biết rằng các pháp là vô ngã, dạng vật là không á, thì như vậy khi mình cho đó quý vị, thì mình sẽ không bị kẹt vào cái chỗ mình phải cho nhưng mà mình đòi cho được lại. Cái chỗ này đó chúng ta nên cẩn thận. Khi mình cho đó quý vị, như hồi nãy tôi nói là mình cho là cái người lợi là mình, chứ đừng có tưởng là cái người thọ của mình phải là mang ơn của mình. Khi quý vị vào chùa cúng dường quý thầy quý sư, mà khi mình cúng dường như vậy là mình phải cảm ơn những người đó, là bởi vì họ đã tạo cho mình phước điền cho mình gieo. Đừng có đợi họ cảm ơn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mình làm được, quý vị cũng nhớ được rằng thật sự mình cũng là một trong cái cuộc đời này đó quý vị, nó cũng là một sự giả tạm thôi. Mà mình làm tất cả những hành động mà chuyện đi qua đi lại, chuyện tương đối, thật sự nó trong cái cõi ta bà nó như là cái giấc mộng vậy thôi, nó không có thật. Đừng có dính vào đó, là bởi vì dính vào đó đó thì mình sẽ kẹt. Và rốt cuộc thì mình chỉ tạo cái phước báo mà thôi. Như vậy thì cái chỗ này đó, bố thí nhiều nhưng mà vẫn không bằng cái hạnh vô, cái hạnh mà thành tựu được pháp nhẫn, hạnh nhẫn nhục. Ở đây cái nhẫn nhục là gì quý vị? Nhẫn, thường thường hai chữ này đi liền nhau, nhẫn nhục, nhưng mà thật sự có khi nó nhẫn không cũng được. Nhẫn là gì? Là chịu. Sao gọi là chịu? Chịu là gì quý vị? Khi mà nói tới chữ chịu đựng á, thì mình nghĩ ngay tới cái phương diện mà bị động. Hắn quý vị thấy chịu bị động hơn, đó là mình phải là chủ động. Người ta đánh mình chịu, mình không có đánh lại, thí dụ vậy. Rồi người ta mắng mình, mình chịu, mình không có bắn lại. Cái khái niệm mà thụ động đó quý vị, thật sự cái chuyện nhẫn nó mạnh lắm, nó mạnh hơn cái nghĩa thụ động nhiều lắm chị. Hồi nào giờ mình chỉ hiểu là nhẫn là cái nghĩa thụ động không, không có thấy cái nghĩa mà chủ động của nó. Bây giờ nói là thôi nhẫn, thường quý vị nghe nó nhẫn, nghiệp chướng quan gia tùng thử tận, tức là chịu. Nhẫn, tức là nhẫn thân nhẫn, ý nhẫn, khẩu nhẫn nè, thì nghiệp chướng quan gia ba đời nghiệp chướng coi như tiêu hết. Mình cứ nghĩ rằng mình chịu thôi, hả? Vì nó có ý nghĩa thụ động mà, mình chịu, mình cái bên ngoài nó xảy ra mình chấp nhận mình xảy ra. Nhưng mà trong cái nghĩa mà trong cái bát nhã đó quý vị, thì cái chữ nhẫn nó có nghĩa chủ động chứ không phải là thụ động. Nó có nghĩa chủ động chứ không phải là thụ động, không phải là bị động. Mà muốn làm sao mà chủ động, cái tinh thần chủ động của nhẫn đó, là bởi vì không phải là người ta đánh mình cái rồi mình nghĩ rằng à thôi đại khái là mình chịu thua, mình không có sức mình chịu lại họ, là chịu không có. Trong tinh thần bát nhã là phải lấy cái trí huệ mà thấy. Mà khi mà thấy như vậy á, cái nhẫn này á, không phải tối nhẫn mà nhẫn, là bởi vì không có cái để mình chịu nhẫn. Một cái khái niệm mà thí dụ một cái dễ hiểu hơn đó. Bây giờ quý vị đánh trùng bạc tay à, như vậy thì cái người thế gian thì sao quý vị? Không sao. Bây giờ thí dụ người nào mà đánh điện bạc tay quý vị sao? Không, giờ quý vị cứ nói thôi coi. Không đánh lại thì cũng bực mình, phải không? Bây giờ thôi, giờ tại sao không đánh lại? Cái thực tế như vậy quý vị, nó có nhiều lý do, nhưng mà phần lớn những lý do đó đều là lý do kiềm chế lên mình thôi. Phần lớn tôi thấy cái cách đối đãi của chúng ta đó. Bởi vì một là phải giận tâm buồn, như mình dùng cái lý trí cho mình gì, mình đè nén nó, có phải vậy không nè? Mình đè nó, mình nén nó, thì nói chuyện nó thật với quý vị, chẳng những quý vị mà chính chúng tôi cũng vậy, nhiều khi nổ bão chứ. Nhưng mà nó có khác như vậy, thật sự cái đó chị phải thành thật mà nói vậy thôi, thì mình nổ bão chứ. Nhưng mà cái người thế gian bạo thì họ còn la lố, họ đỏ mặt đỏ mày rồi còn coi được, tạm được. Mà mình cái đầu tọc mà nổi giận lên thì nó kỳ quá. Thành ra dòm tới dòm luôn đó, đại khái thôi trần ông lên coi nó kỳ. Nó cũng là một cách đè nén cái giận thôi, thấy không? Mình phong phú Đức Thế Tôn đó quý vị, thì không có cái chuyện mà đè nén như chúng ta, không có. Tự mình phong phú Thế Tôn không có. Bởi vì Ngài nói sao quý vị, Ngài thấy sao mà Ngài không có? Ngài không thấy có. Không thấy có cái người mắng, không thấy có người mắng, mà cũng không thấy có cái người nghe. Quý vị thấy không? Bởi vì chính cái trục trặc của mình là bị chỗ này nói rằng đắc thành ư nhẫn là phải là cái vô ngã mới đắc thành ư nhẫn. Không thấy có ta mới thành được cái thành tựu cái pháp nhẫn. Mà như vậy không còn là bị động nữa, đâu còn là mình chịu nên đâu có. Bởi vì thực sự mà người ta mắng phải có cái người chịu mắng, còn đây không có cái người chịu mắng. Như vậy thì nó trở thành cái nghĩa hết sức là chủ động, chứ không còn là thụ động nữa. Ở đây nhớ rằng cái người mà bố thí như vậy đó quý vị, không bằng cái người thành tựu được pháp nhẫn. Mà thành tựu được pháp nhẫn ở đây là vô cái vô ngã mà thành tựu được pháp nhẫn. Thì tôi mong rằng chúng ta cố gắng. Khó lắm quý vị. Thật sự tôi thấy không biết quý vị thấy sao, khó lắm. Có những cái mà có những cái phiền não mà có khi nó nằm, nó chìm sâu trong cái lòng mình đó ha, mình không gặp thôi, một lúc nào mình gặp lên thì nó lại khởi lên. Bình thường quý vị thấy bình thường thì vui vẻ đại khái như vậy, nhưng mà khi một lúc nào có chuyện gì sanh phiền não thì nó sẽ trở lại. Thì cái đó là cái mà thực sự ra trong đạo Phật rất là khó. Như vậy cho nên có một cái vị học giả Một vị học giả rất là nổi tiếng, là vị học giả đó viết soạn lại cái Tam Tạng kinh điển cho Phật giáo đó, ông Tachiba này, tức là ông soạn cái bộ Tân Tu, Đại Chánh Tân Tu á, ông viết ông sau lục là hết một cái tạng kinh của Phật giáo, tức là cái bộ mà cái kinh bây giờ chúng ta dùng đó. Thì ông viết con câu vậy, quý vị, ông nói vậy, ông đã nghiên cứu cả Tam Tạng kinh điển của Phật giáo, ha, thì tất cả những pháp môn tu của người theo đạo Phật có một cái thôi. Ông nói rằng cái người đó phải là tự chế trong cái tinh thần vô ngã. Ông tóm lược con câu này thôi. Tôi đọc cái một cái luận án mà ông viết. Ông là cái người mà sau lục là hết tất cả kinh điển của đạo Phật. Mấy ngàn năm nay bên Tàu ông lục hết rồi, ông sắp xếp lại, ông kiểm chứng lại rồi. Tin cái bộ mà Đại Tạng bây giờ, tức là cái bộ Sư Bà có ở đây đó, bộ đại chánh Tân Tu Đại Tạng đó, ông viết con câu trong đó là so hết những cái pháp môn của đạo Phật thì thật ra chỉ có một cái là tự chế trong cái tinh thần vô ngã. Mà tôi thấy đúng như vậy. Thì đó là cái đoạn trước. Bây giờ cái đoạn kế tiếp: Tôn Bồ Đề, nếu có người nói rằng Như Lai, hoặc tôi đọc bản chữ Hán trước, Tôn Bồ Đề nhược hữu nhân ngôn, Như Lai, nhược khứ, nhược tòa, nhược hòa, thị nhân bất giải ngã sở thức nghĩa, hà dĩ cố, Như Lai giả vô sở tùng lai, nhược vô sở khứ, cố danh Như Lai. Tôn Bồ Đề, nếu có người nói rằng Như Lai hoặc đến, hoặc đi, hoặc ngồi, hoặc nằm, người ấy không hiểu nghĩa ta nói. Bởi vì sao? Bởi vì Như Lai không từ đâu đến, cũng không đi đâu, nên gọi là Như Lai. Cái chỗ này cần phải giải thích quý vị. Cái chữ Như Lai mà chúng ta thường thường dùng á, có hai nghĩa căn bản. Một là chỉ cho Đức Phật. Quý vị thấy Đức Phật của lịch sử là bởi vì trong cái 10 danh hiệu của Đức Phật thì là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Như vậy thì cái chữ Như Lai mà cái nghĩa bình thường của chúng ta đó thì là cái danh, là cái chữ để mà chỉ cho Đức Phật, một trong 10 hiệu của Đức Phật. Nhưng mà thế nào là Như? Hồi nào mình nói là Như Lai, Như là cái gì quý vị? Như là sao? Cái chữ Như này nó lạ lắm. Trong đạo Phật á, cái chữ Như là một chữ kỳ cục. Nói một cái chữ mình không diễn tả được, nó nói chữ Như, không diễn tả được. Chữ Như là nói vậy nó là Như. Chữ Như ha, là cái gì nó là vậy, nó là Như, mình nói ra không được. Gọi là Như Như bất động, nó thầm thầm, nó như vậy, nó y như vậy, mình nói ra không được, gọi là Như. Thành ra cái nghĩa bình thường là Như, tức là mình so sánh, cái nghĩa so sánh nó không phải là cái chỗ Như này. Như vậy thì Như Lai đó, ở đây Đức Phật nói rằng thế nào gọi là Như Lai? Vô sở tùng, vô sở lai, diệt vô sở khứ, thì gọi là Như Lai. Chỗ trong kinh này nè, không có chỗ mà đến, cũng không có chỗ mà đi. Vậy thì nếu mà không chỗ đến mà không chỗ đi như vậy thì cái chỗ Như Lai này không phải là Phật lịch sử. Quý vị nhớ không? Bởi vì tôi nói là nghĩa đầu của Như Lai là chỉ là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri là vị Phật lịch sử. Nhưng mà ở đây Ngài giải thích rằng đó, là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, không có chỗ đến mà không có chỗ đi. Thì như vậy cái chữ Như Lai trong đoạn kinh này không phải chỉ cho chữ Như Lai của Phật lịch sử. Là bởi vì nếu mà căn cứ vị Phật lịch sử thì Ngài có đến và có đi không quý vị? Có đến đi không? Có đến chứ. Có đến. Hả? Ngài đến trong cái gia đình của vua Tịnh Phạn, phải không nè? Ngài đến trong cái thành Ca Tỳ La Vệ. Ngài đi ở giữa hai cây sông Lâm, ở tại Câu Thi Na. Có đến có đi. Thì cái đó quý vị, thì là cái sắc thân, là thân của Phật. nhưng mà còn cái gì không đến không đi? Cái gì không đến không đi quý vị? Nó là cái pháp thân của Phật. Pháp thân của Phật, nó là cái Phật tánh, nó là cái sự sáng suốt, nó là cái chân lý. Mà cái này nó không đến không đi. Do vậy cho nên khi mà tôi có nhiều lần tôi nhắc quý vị một cái bài kệ, khi mà tắm Phật á, không phải đợi bây giờ mình mất Đức Phật, mất rồi mình mới nói là Ngài không đến không đi, cho mình tự an mình. Hả? Có khi cái tâm lý thông thường của chúng ta, có khi cái gì chúng ta mất rồi đó, mình mất rồi thì mình mới tìm cái lý do khác để mình biện minh, mình trấn an, mình làm cho mình vui đi. Đại khái rồi Đức Phật đi qua rồi, bây giờ thật sự không đi không đến, mình không phải như vậy. Mà ngay khi Đức Phật vừa lọt lòng ra, ngày vừa cái được sanh ra cái cõi Ta Bà này đó quý vị, thì ngày xưa các thầy đã có làm một cái bài kệ mà tấm Phật á, không có nói rõ ràng như vậy, nhưng mà các thầy nói rằng tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cù đà. Bây giờ thì mình văn minh, là mình đổi cho hồi xưa khi mà tấm Phật á, Đức Phật sơ sanh trong cái để cái ngày như vậy gì, thì những cái quý thầy Phật tử đó mà như vậy thì thấy rất đi tu như vậy là rất là hay. Để Đức Phật như vậy rồi có cái nước thơm nước hoa đó, rồi quý thầy với Phật tử rồi cầm hoa hoặc là cầm nước thơm đó, khi đi vòng vòng như vậy nè, đi kinh hành nó đi nhiễu đó, rồi lấy cái nước thơm nó tắm cho Phật. Nhưng mà vừa tắm như vậy đó quý vị, thì vừa quán cái chỗ này, vừa quán là có cái bà kể đó, ngã kim quán mộc chư Như Lai, hôm nay đó con tắm rửa cho các vị Phật. Cái chỗ quan trọng là các vị Phật chứ không phải một vị Phật. Mày tắm con ông thôi, nhưng mà các vị Phật, ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, tịnh trí trang nghiêm, tịnh là tịnh hạnh, trí là trí huệ, tịnh hạnh chỉ cho bố thí, cho hành động, trí tượng trưng cho trí huệ tu hành, hai cái đều trang nghiêm. Như chúng ta nói là phước trí nhị nghiêm á, cái này cái kia đều có, công đức đầy đủ. Ngũ trược chúng sanh lệnh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, có đủ cái trí, cái tịnh tức là cái hạnh, cái trí tức là trí huệ, tức là phước đức. Phước đức và trí huệ có đủ á thì sao? Thì độ chúng sanh ở các cõi, năm cái cõi mà dơ bẩn rời khỏi cái sự đổi nhân. Rồi tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt, chưa từng sanh ra ở thành Ca Tỳ La Vệ, mà cái Như Lai cũng chưa từng tiêu diệt, chưa từng bị diệt ở ta sông thọ. Tỳ gia thành lý bất tằng sanh, chưa từng sanh ra, ta la thọ gian bất tằng diệt, chưa từng diệt. Thì quý vị thấy khi mà làm cái lễ Phật như vậy chứ gì, mà làm như vậy không phải là chỉ làm lễ rồi tới lại Phật rồi cúng rồi lại khai đọc diễn văn nữa gì chứ bây giờ nó lùm xùm quá. Khi mà nhìn thấy Đức Phật như vậy thì khi đó người ta đặt lại vấn đề là khi làm như vậy gì là tu ở trong đó đó quý vị. Tắm rửa Đức Phật nhỏ, Đức Phật sơ sinh á, là tắm rửa cho mình. Ngã kim quán mộc chư Như Lai, không phải là một vị Như Lai mà nhiều vị Như Lai. Bởi vì làm sao quý vị, mình làm như vậy tức là mình thanh tịnh, mình tắm cho mình đó quý vị, tẩy đi những cái phiền, cái não, cái giận, cái hờn, ngay trong lúc đó là mình thanh tịnh. Thì đó là cái phương pháp tu của người xưa đó quý vị. Mình bây giờ khi mình chạy theo bên ngoài nhiều, mà bên ngoài đó đạo Phật bao giờ cũng vậy, cái tất cả mọi pháp môn mà căn cứ bên ngoài đó quý vị ha, thì là thật sự là mình người Mỹ nó gọi là điêu với cái ngọn, đúng là cái đất. Có hai cái quan niệm về đông và về đông phương và về tây phương. Tây phương đó quý vị, đây có gọi là chủ, ở đây gọi là chủ, ở đây gọi là khách. Trong đạo Phật đó ha, gọi là ở đây là cái tâm thức của mình, ở đây là trần, Một bên là tâm thức, một bên là trần. Tây phương đó quý vị, thì họ nhấn mạnh cái trần, họ không nghĩ đến cái tâm thức. Mà trong đạo Phật thì đặt nặng vào tâm thức chứ không phải cái trần. Cái trần bên ngoài đó quý vị, cái thế giới này mình thay đổi nó không được. Thay đổi được không? Quý vị có thay đổi được không? Được không? Rồi quý vị nói làm sao vậy? Tôi kể về câu chuyện Đức Phật. Có một lần nhà Anan nhà hỏi Đức Phật: Bà Thế Tôn, tụi con tu, chúng con những thầy tu tu khó lắm, mà bây giờ làm sao mà khi con gặp quý bà, quý Phật tử, cư sĩ, nữ cư sĩ thì làm sao vậy? Đức Phật nói: đừng nhìn họ. Thưa quý thầy tu ha, đừng nhìn họ. Rồi nhà Anan ngày cười cười nói rằng: rủ họ tới sợ sợ mình không nhìn sao được. Đức Phật nói: đừng nói với họ, đừng nói chuyện với họ. Rồi ngài nói rằng: rủ họ tới họ nói mình thân sao. Đức Phật nói sao quý vị? Đức Phật nói sao? Hả? Không có được. Bây giờ đó mà cụ nào tới hỏi tôi mà tôi nín thinh đó, thì ông cụ đó mà ông thầy ông khó chịu, ông không được hoan hỷ. Cái đoạn văn này nó không có gì hết trơn, nhưng mà nó cho thấy rằng hai cái khuynh hướng khác biệt của hai cái truyền thống đạo học. Giờ quý vị nào trả lời thử coi, quý vị áp dụng cái chỗ này, cái đoạn kinh này vào cuộc sống của mình được. Nói bây giờ những cái vị tu hành gặp những cái người phái nữ làm sao? Đức Phật nói đừng gặp họ, đừng gặp. Không giờ đi. Hả? Cô nói sao? Cô nói cứ trả lời họ mà đừng sao? Làm sao không nghĩ được? Bây giờ quý vị hỏi cho mình gặp như vậy cách nào mình không nghĩ được? Không thấy, sợ sợ sao không thấy? Đây nè, cái câu trả lời Đức Phật là như này quý vị. Câu trả lời Đức Phật đó mà thực sự tôi thấy ứng dụng, chính chúng tôi ứng dụng cuộc đời của mình, nó hiệu quả vô cùng. Mà người Mỹ họ không biết ứng dụng, thành ra họ lập phá vào số này. Đức Phật trả lời là trong trường hợp đó ông có cách nào khác hơn là ông kiểm soát cái tâm của mình. Nhìn cái chữ nguyên văn đó là watch, coi chừng, nhìn cho kỹ lòng. Như vậy thì cái phương pháp đạo Phật đối với thế gian là gì? Một bên á là có cái căn mình, cái của mình, cái gì, cái thức của mình. Một bên là cái trần. Cái phương pháp đạo thế gian là nghĩa là đừng gặp họ. Tức là gì? Là mình đừng có tạo cái duyên. À, mình có tạo cái duyên. Thế nhưng mà mình tránh duyên. Mà giả sử mình tạo cái duyên, nghịch duyên mà nó dẫn tới sờ sờ á, thì cái nhất là đừng có gặp. Mà giả sử nó chạy thầm thầm đó, nó gặp mình thì sao? Đừng nói. Cái chữ nói ở đây đó quý vị, đừng có tưởng là bằng ngôn ngữ. Không phải. Cái nói ở đây á, tức là một cái sự thông cảm, cái tìm hiểu, cái communication. Hả? Cái chữ nói á, bây giờ quý vị muốn nói thì phải hiểu được cái lời của người ta bên kia. Mà hiểu cái lời người ta hỏi sao thì mình phải suy nghĩ về người ta. Vậy thì có một cái gì nó sâu hơn cái mà chỉ phát ra cái lời nói. Mà đối đấy không được nó thì sao? Thì kiểm soát mình. Trở lại cái câu nói hồi nãy, chiến thắng một vạn quân nó không bằng chiến thắng mình tại chỗ này nè. Mà chiến thắng mình là gì? Tất cả mọi việc quý vị, tôi thấy rằng trong đạo Phật tất cả mọi việc đều do cái chỗ cái ý của mình mà kiện thôi. Cái miệng mình á thì đương nhiên cái miệng đâu bịt miệng ra ngoài được.
cái lỗ tai của mình á, bây giờ mình nhét vô hòn cũng không được, cũng nghe,
phải không? Con mắt mình á, giờ bịt mắt lại thì cũng không được.
Như vậy thì ngũ căn mắt tai mũi lưỡi thân đó quý vị, tự nó không có cái problem nữa đó.
Cái ý của mình nó quan trọng.
Quý vị muốn làm cái gì quý vị phải có cái ý trước.
Tâm thiện cũng khởi là cái ý trước,
làm ác cũng khởi cái ý trước, hả? Làm cái nghiệp thần thần, thần thánh, thần tiên cũng là cái ý trước, mà quý vị tạo cái nghiệp địa ngục cũng là cái ý trước.
Vậy cho nên Đức Phật dặn là phải nghĩ cái ý.
Rồi bây giờ trở lại cái chuyện mà cái truyền thống, hai cái truyền thống người Mỹ đó quý vị. Tôi thấy á,
tôi có nhiều người quý vị nói rồi, ngay tôi nói chuyện với người Mỹ nữa,
họ tưởng là tôi có vẻ kỳ thị người Mỹ.
Nhưng mà cái trường hợp người Mỹ, cái truyền thống Adam mình á, mình nghiên cứu, mình để ý tới cái chủ thể thôi. Khi mà cái tâm địa mình thanh tịnh á,
thì dầu cái chuyện xảy ra đó quý vị ha,
thì mình cũng không bị dao động,
không có bị dao động. Thành ra mình,
cái truyền thống của Á Đông là truyền thống là phòng ngừa,
ngừa bệnh hơn trị bệnh, ngừa hơn.
Còn người Mỹ thì sao quý vị?
Ngừa thì họ không chịu ngừa, mà trị
thì họ bắt đầu họ trị.
Cái truyền thống không phải người tốt. Thành ra quý vị thấy
cái này tôi nói để chi vậy? Để mình liệu mình chỉ cho con cháu của mình.
Tôi sống cái mức độ này nè quý vị,
họ đợi cái chuyện xảy ra rồi
họ mới trị, mà họ không có nghĩ tới cái chuyện mà ngừa cái chuyện xảy ra. Bây giờ quý vị thấy trong xã hội này cái gì xảy ra?
Rượu,
ma túy, hàng ngàn những chuyện, hàng triệu triệu những cái chuyện khác,
hả? Bây giờ khi nó ma túy ra thì họ bắt đầu trị cái ma túy, mà thực sự cái nguyên nhân của cái chuyện ma túy họ nghĩ thôi.
Thành ra họ nghĩ đến cái gì quý vị?
Họ nghĩ đến cái quả, mà họ không nghĩ đến cái nhân.
Họ nghĩ đến cái quả mà không nghĩ đến cái nhân.
Còn cái người theo đạo Phật, Đức Phật dặn rằng phải nghĩ đến cái nhân.
Cái quả đó quý vị
không có gì đáng sợ cả. Ở trong kinh nói đó, cái người tu hành đó, đừng có sợ cái quả, mà phải sợ cái nhân. Phải sợ cái nhân,
chứ đừng có nghĩ tới sợ cái quả. Có một cái đoạn kinh tôi nhắc lại trong kinh A Hàm.
Một hôm nọ Đức Phật đi
Bê đi đại chúng trong rừng đó.
Thì khi mà đi ra một cái đám rừng có cái bị cháy rừng dữ dội lắm,
phải không? Thì ngài nó hỏi một cái vị
tỳ khương, tôi không nhớ tên gì. Ngài nói rằng bây giờ coi cái đám lửa rừng đó,
bây giờ có một cái người nọ
nhảy vào trong đống lửa đó,
hả?
Một giáo pháp đầu phải nhảy vào trong đống lửa đó. Hai đó là cái người đó sống trong một cái gia đình sung sướng, có vợ con, có tài sản giàu có,
hả? Thì chọn cái
giải pháp nào? Bây giờ quý vị chọn cái giải pháp nào?
Nó có nhiều tốt, có gia đình, có vợ con, vàng bạc đầy đủ, xe ngựa đủ đầy, rồi đủ thứ, như là cái sống trong cảnh mà không thiếu thốn gì hết. Vậy thì quý vị mới chọn cái giải pháp nào? Phải giờ không quý vị? Phải không? Đương nhiên như vậy thôi. Mà có những người tu hành cũng bị vậy đó chứ, đừng nói thế nha. Thì quý vị thì sao nó nói Bạch Thế Tôn, thì cũng như quý vị thôi. Bạch Thế Tôn nhảy vào đống lửa thì chết liền, nóng quá. Sống trong gia đình đại khái có voi, có ngựa, có tôi, có tớ, ăn mặc đủ đầy, có vợ con, thân không chết. Đức Phật mới nói như vậy. Đức Phật nói mà khi mình nhìn như vậy đó thì không thấy con đường. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì nhảy vào đống lửa cái gì? Có thể đau đớn, có thể làm cho mình chết, có thể làm cho mình mà thân càng thì thân tàn lực cạn. Nhưng mà vậy là thôi, chỉ có hại thân này không thôi. Hả? Nhưng mà cái cuộc sống thứ hai đó, thì cái thân này sung sướng, nhưng mà những cái thân đời sau quý vị sẽ lăn lóc mãi trong địa ngục luôn. Vậy thì thấy rõ ràng một đằng là nghĩ tới cái thực tế, cái gần cái gì, còn Đức Phật thì lại nghĩ tới cái xa, nghĩ cái xa cái nhanh. Nhưng thì rõ ràng cái chuyện mà trở lại chuyện mình, cái chuyện mà lửa đó quý vị, không phải là đi tu, không phải là bắt quý vị nhảy vào lửa, không phải, không phải chuyện đó. Mà lửa ở đây đó mình gặp hàng ngày, mình gặp hàng ngày. Lửa gì quý vị? Tham, sân, si, đủ thứ hết trơn. Mình phải can đảm mình nhảy vào đó. Nhảy vào nó để làm chi vậy? Con nhảy vào có đối diện với nó đó quý vị, thì nó mới hết. Nó mới hết. Mình trốn, trốn không được. Trốn không được. Ở đây quý vị chạy đi tìm cùng trời cùng đất, tìm cái chỗ nào thanh tịnh để tu hành, đi chạy cùng trời cùng đất kiếm cái chỗ nào không khổ, chạy đi đâu cũng khổ thôi quý vị. Cái khổ nó nằm ở đây nè. Vậy thì cái người mà can đảm trong đạo Phật đó gì? Là phải nhìn cái cảnh á, ở ngoài trời đó quý vị, thật sự nó không có buồn, nó không có vui. Cây cỏ không có buồn vui hả? Mùa đông thì nó rụng lá, mùa xuân á nó theo cái bản chất tự nhiên của nó thôi. Vậy thì mùa xuân thì nó đơm lá lên, mùa đông thì nó rụng lá, nó không có cái buồn vui. Buồn vui là tại cái tâm trạng của mình nhìn cái cây đó, mình áp đặt lên cái buồn cái vui trên cái cây đó. Có khi nào quý vị cũng ăn gạo đó hả? Cũng ăn cái món gạo đó, cũng ăn cái loài rau đó, mà bữa thấy ăn ngon, bữa thấy ăn dở không? Có không? Ăn cơm một mình thì ăn gạo dẻo, gạo thơm mà ngồi nhai như là nhai cát. Mà ngược lại có bạn bè có vui vẻ thì sao quý vị? Ăn cơm hẩm cũng thấy ngon. Như vậy thì trong đạo Phật, chỗ này quý vị, cái đối tượng để mà mình kiểm chế, đối tượng để mình quán sát đó, không phải là bên ngoài, mà chính là trong cái tâm địa của mình. Cái đối tượng để mình hành cái pháp nhẫn nhục, cái đối tượng để mình hành cái pháp bố thí đó quý vị, không phải là đợi người ta mắng mình một cái để rồi mình mới hành cái hành nhẫn nhục. Là bởi vì mình khi đó mình bị động, không phải đợi người ta đói mình mới cho người ta như vậy gọi là hành bố thí. Mà bố thí nhẫn nhục phải được hành trong mọi thời bằng cái trí huệ. Mà bằng cái trí huệ như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là mình phải căn cứ vào cái bộ phận chủ động của mình, vào cái ý của mình, chứ đừng có kiểm soát cả, kiểm soát không được. Mình nên tránh duyên. Nhưng mà giả sử mọi cách mà nó không có tạo được hết á, cái duyên mà nó mình cản gì cản nó sờ sờ nó tới á, vậy thì cái cách an toàn nhất của cái người tu của chúng ta là kiểm soát mình. Kiểm soát mình thôi, đừng có đổ thừa. Vì nó giờ mai mốt hứa niệm Phật bạch sư bà, có hứa niệm là cái muộn đêm ba chuỗi, nhưng mà hôm qua niệm không được. Tại gì đó, đây trời nắng quá, nóng quá niệm được. Rồi tại trời lạnh quá niệm không được. Rồi tại cái gì đủ thứ tại, mà thật sự không phải tại đâu mà tại mình. Tại mình. Vậy thì tôi mong rằng ứng dụng một việc tu hành của quý vị, phải nhớ, phải hiểu được rằng trong lục độ phải lấy cái trí huệ làm đầu. Phải lấy cái trí huệ. Mà cái trí huệ tức là mình phải phân biệt được cái chỗ nào mình chỗ tránh đi mình điều khiển. Con trâu nó đi nó phá lúa mạ của anh ta, nhà quý vị cứ đem mà biểu mà đã biểu anh trồng chứ không phải. Cái quan trọng là cái con trâu. Vậy thì mình chăn cho giữ, mình chăn mình giữ cho kỹ. Tu hành cũng vậy, tu hành cũng vậy. Bố thí thì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định, tất cả mọi thứ đó đều căn cứ trên cái bát nhã tinh tấn trí huệ, nó mới trở thành là cái phương pháp tu thì Bồ Tát. Lìa trí tuệ ra bố thí tạo cái phước điền vậy thôi. Lìa cái trí tuệ ra mà nhẫn nhục thì trở thành thụ động. Thì cái đó là cái chỗ mà rất là quan trọng. Nên đến đây Đức Phật nói rằng cái người nào muốn thấy nhiều duy nhiều đi, cũng không bằng có cái người mà thành tựu được pháp nhẫn do cái quán vô ngã mà thành, không còn nữa quý vị. Thành cái nhẫn đó là cái nhẫn ba la mật, nó không có hạn chế, nó tự tại, nó không có ràng buộc, không có bị cái chỗ nào hết. Thành cái điều đó cũng là một cái đối tượng, một cái lý tưởng mà Phật tử của chúng ta cố gắng nhiều hơn tới. Bây giờ nghĩ quý vị thì chắc chúng ta còn chỉ hai buổi giảng là hết cuốn kinh này. Sau khi hết kinh này đó thì không biết, để tôi coi, quý vị mà học nhiều quá rồi, thành thử ra tôi không biết là nên tiếp tục giảng nữa hay không. Giảng nhiều lần Đức Phật ngày xưa rồi đó. Hãy qua cho quý vị, có thể là chúng tôi chọn cái nào đó thì chắc quý vị nhiều khi cũng cuối tuần hoặc là một cách giảng hoặc có làm gì đó ha. Thì khi rồi học thì cũng có lợi, nhưng mà tu có lợi hơn. Thành ra để chúng ta coi như thế nào. Giờ quý vị có những gì chúng ta đến việc chúng ta niệm Phật quý vị ha. À, riêng cái ngày quán niệm
đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.